Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, từ Little Sài Gòn, Nam California, xin kính chào quý thính giả, kính chào ông Hồng Phúc, kính chào người đi học chương trình của Mai Ly.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được chào tất cả toàn thể quý vị thính giả, xin kính chào tái ngộ cùng luật sư Đinh Thạch Bích. Hôm nay chúng tôi nghe giọng của luật sư Hình Như Quốc tế, tôi không được khỏe lắm thì phải, dạ, xin kính chào cô Mai Ly.
Dạ vâng, quả đúng như vậy, Mai Ly cũng nghe giọng luật sư không có được trong trẻo lắm như các tòa như bình thường. Cá nhân Mai Ly thì thưa ông Hồng Phúc, hôm nay Mai Ly phải nghỉ nhà vì lý do bệnh đó thưa ông, không biết là ông có bắt quẻ được qua giọng nói của Mai Ly không ạ?
Tôi nghe rõ và cô nên nhớ rằng tôi năm nay 86 tuổi rồi.
Dạ vâng, thưa cảm ơn luật sư, có lẽ Mai Ly còn còn một quãng đường dài trước khi bắt kịp luật sư. Sau đây thì Mai Ly xin mời luật sư cũng như ông Hồng Phúc và quý vị thính giả cùng chúng tôi nhìn về quê hương Việt Nam của chúng ta. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, vào ngày 26 tháng 10 vừa qua, nhà văn Nguyên Ngọc, một trí thức nổi tiếng ở Việt Nam, đã đưa ra bản tuyên bố ra khỏi Đảng Cộng sản Việt Nam ngay sau sự kiện Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam kỷ luật giáo sư Chu Hảo với cáo buộc là tự diễn biến tội danh mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đặt ra cho những trí thức có phát ngôn hoặc hành động đi ngược lại với đường lối chủ trương của Đảng Cộng sản hiện nay. Thì thưa hai ông, Chu Hảo là ai và mà nhà văn Nguyễn Ngọc đã có hành động chống đảng quyết liệt đến như vậy? Xin mời ông Hồng Phúc vui lòng tường thuật trước thưa ông.
Xin cảm ơn cô. Thưa quý vị thính giả, tôi là sư và cô Mai Ly. Chỉ biết để trả lời câu hỏi của cô là Chu Hảo là ai, là rồi chúng tôi sẽ lần lượt đi theo các vấn đề tiếp theo. Thì thứ nhất, giáo sư Chu Hảo là ông sinh năm 1940. Trước đây đã từng giữ chức là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ông là giám đốc và tổng biên tập nhà xuất bản Tri Thức, một cái nhà xuất bản những tác phẩm có giá trị về vấn đề trí tuệ. Giáo sư Chu Hảo gia nhập Đảng Lao động, ngày xưa gọi là Đảng Lao động, nhưng sau này thì tức là Đảng Cộng sản Việt Nam đó, và 45 năm, dạ, đã từ 45 năm. Và với cái lý tưởng mà ông cho rằng là cái đảng này đó là với cái lý tưởng cao quý và đấu tranh cho độc lập của dân tộc, vì dân chủ và phát triển đất nước. Dạ, thì đấy là phải ông. Tuy nhiên, ông cho rằng càng ngày đấy thì ông còn càng nhận ra rằng cái tổ chức chính trị mà ông đang tham gia vào đó, nó không có chính danh. và nó hoạt động ngược lại với quyền lợi của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại. Do đó, thì sau này ông có những cái bài viết mà ông phát ngôn mà đảng lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đó, thì cho rằng không phù hợp với tư cách của một đảng viên. Và nội dung thì trái với cái cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị và quy định của đảng cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước. Vì vậy, ông đã bị Ban Kiểm tra Trung ương của đảng đưa ra cái đề nghị là thi hành kỷ luật ông. Thì thưa cô, khi mà nhận được cái ngày đó, thì thái độ ông có tuyên bố công khai trước giáo sư Chu Hảo đó được gọi và thông báo cái kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng ngày 25 tháng 10 vừa qua đó, thì họ đã lên án rằng ông đã lên án rằng đây là một cái kết luận thiếu dân chủ, đi ngược lại hoàn toàn với ý kiến của các đảng viên và các cấp ủy của Đảng, của Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và cả 4 lần thanh tra kiểm tra vào các những năm 2009, 2016 và 2018. Ông cho rằng đây là một cái bản cáo trạng vô căn cứ, thâm độc, nhằm không những là đe dọa riêng cá nhân ông, mà cả những người đồng chí hướng. Giáo sư Thu Hảo bày tỏ khi ý kiến cực lực là phản đối, không chấp nhận một cái bản kết luận ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng một cách vô cớ như vậy. Và Phó Giáo sư Tiến sĩ Mạc Văn Trang và nhà văn Nguyên Ngọc và một số đông khoảng 13 người trí thức trong hàng ngũ Cộng sản đã đứng lên bày tỏ vừa kiện ủng hộ ông Chu Hảo và phản đối cái kết luận của Ủy ban Trung ương. Và sau đây thì người ta cho rằng hy vọng đây sẽ là một cái phát súng đầu tiên để khởi ra một cái phong trào mà người ta cho rằng có làm cái phong trào bỏ đảng của những người trí thức phản tỉnh. Họ mỗi ngày họ đều nhìn ra cái bộ mặt đó, nhưng mà hoàn cảnh chưa đến hay là không thích hợp hay là không phù hợp vào cái thời điểm, cho nên họ chưa dám nói lên cái cảm nghĩ của mình. Thành ra trước đây là một trong những cái phát súng đầu tiên của một cái chiến dịch bỏ đảng, và chúng tôi hy vọng rằng nó sẽ lan rộng ở trong cái tình trạng Đảng Cộng sản Việt Nam. Và chúng ta thấy đây là một cái dấu hiệu nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam đang rữa nát và có thể đi đến chỗ tiêu tan. Và xin được trở lại với câu của luật sư.
Dạ vâng, thưa luật sư nghĩ sao về tình trạng này, thưa luật sư?
Vâng, tôi cảm ơn ông Hồng Phúc nhắc lại cái bản án của Đảng Cộng sản đối với ông Chu Hảo. Nói, xin ông nhắc lại cái câu mà nó lời đoán ông như thế nào?
Dạ, thưa cái bản án mà họ lên án thì thật sự tôi dẫn qua này ra. Thì ông cho rằng đây không phải là cái bản cân một ở đây, do đó sau đó họ đã viết một cái bản án và họ nói rằng đây là một cái đã đi trái lại với những cái cương lĩnh chính trị, điều lệ, chỉ thị, quy định của đảng cũng như chính sách và pháp luật của nhà nước, không xứng hợp với tư cách của một đảng viên, và nó đi trái lại hẳn với cái cương lĩnh chính trị và điều lệ của đảng, thưa luật sư.
Vâng, đấy tôi muốn nhắc lại cái bản án đó để xác định rằng tại sao nó lại lên ra ông Chu Hảo cái bản án như vậy. Ông Chu Hảo là một nhà trí thức giúp cho chế độ Cộng sản nó sống sót cho đến bây giờ, sau khi ra cái nôi của Đảng Cộng sản thì thế giới là Liên Xô sụp đổ. Và tôi đã đặt vấn đề ông Chu Hảo là ai. Ông Chu Hảo là một trong những hạt giống đỏ của chế độ Cộng sản. Sau khi mà Cộng sản chiếm được tí quyền ở Việt Nam một phần nào, thì cái đợt mà hạt giống đỏ được đưa sang Liên Xô với đã đưa sang Đông Âu để học tập là ông Chu Hảo là trong cái đợt đó. Mà trong cái giới trí thức của Đảng Cộng sản thì ông Chu Hảo cũng như là Nguyễn Quang A là tiền bối của anh Nguyễn Phú Trọng. Anh Nguyễn Trọng mang đến năm 1980 mấy anh mới được đưa sang Đông Âu để đang Liên Xô để du học. Và do là mà ông Hồ Phúc, quý vị để ý mà xem, nó kỷ luật ông Chu Hảo thôi, chưa có dám đưa ông ra tòa đâu. Mà kỷ luật về cái tội gì? Về cái tội là đưa ra những cái đường lối chỉ đạo trái với chính sách của đảng. thì vậy thì chính sách của đảng là cái gì? Khi mà ông ấy là cố vấn cho thủ tướng Trần Văn Khải rồi thì thủ tướng Võ Văn Kiệt ở cái viện IDS của ông ra đó, thì lúc đó ông là cái gì? Là ông là một nhà trí thức mà hướng dẫn cái chế độ cộng sản nó sống sót trong cái thời đại mà cộng sản toàn thế giới nó sụp đổ rồi. Mà thế là người lên án ông là đi trái được lên chính sách của đảng là sao? Vì thế cho nên người ta mới nói rằng thì cái vậy thì cái làm đường đối với chính sách của đảng cộng sản là cái gì mà ông này bị lên án là trái? Vì cái trái đó là cái gì? À, vì cái lên án này thì các giới trí thức ở trong nước đã lên án rồi thì với cái bản án kỷ luật mà nó không dám đưa ra tòa về cái tội là vi phạm quy trình hay là làm sai được nói được này, nó chỉ có cảnh cáo kỷ luật thôi mà nó chưa nói nhưng mà nó kỷ luật nó như thế nào cả. Mà giới trí thức ở trong nước đã lên án ông rằng thì đã ra chế độ rằng với cái kỷ luật ông Chu Hảo này là chế độ cộng sản ở Việt Nam là tuyên chiến với toàn thể giới trí thức Việt Nam. Và sau đó thì như là ông Hồng cũng nói đó, có những nhà trí thức khác đã là hưởng ứng cái sự bỏ đạn của ông Chu Hảo và cái tiếp theo là bỏ đạn gây ra một phong trào bỏ đạn ở trong nước. Mà tôi người xem dõi rồi thì sau khi họ ra cái tuyên cố cáo là hô hào là bỏ đạn thì ra một cái website họ nói rằng thì là ai ra những đảng viên nào vào trong đảng mà muốn bỏ đảng thì ghi tên vào đây và vào cái website đó thì tôi thấy là cái danh sách nó càng lên rất lớn rồi. Và khi mà chế độ chuyên chiến với chế giới trí thức thì chứng tỏ là chế độ nó tự lên án và tôi sẽ xem rằng với cái phong trào này thì cái xu thế vỡ đảng và đảng cộng sản Việt Nam sẽ xảy ra rất sớm. Tôi nhắc lại và cái đảng cộng sản chẳng những là đảng cộng sản ở Việt Nam mà đảng cộng sản toàn thế giới khi nó lập đảng thì nó coi giới trí thức là cái gì đâu, nó là đảng của vô sản lãnh đạo, công nhân lãnh đạo. Rồi đến lúc mà ở Liên Xô thì không có công nhân mà chỉ có chạy lên đến phải chữa là công nông mà không có trí thức. Còn trong cái thời mà tôi sinh hoạt với đảng cộng sản ở Việt Nam thì nó lên án trí thức rất nhiều, và vì nó là vô sản mà tôi coi là trí thức, và trong những cái học tập nội bộ của nó coi trí thức là kẻ thù giai cấp. Thậm chí là tên Mai Trạch Đông nó còn nói là trí thức là cái đông phân nó là cái gì đâu. Và trong học tập nó là còn nói là trí thức là lũ manh, không phải là thuộc giai cấp là vô sản. Nhưng mà đến lúc mà chế độ của nó cần giữ trí thức thì nó lại thêm vào cái là đảng lãnh đạo là công, nó thêm chí là công đồng chí. Nhưng mà thực ra là từ đầu ông Hồng Phúc nhớ là cái số viên vệ tính nhà Việt Nam đó. Nó lên đảng được là chí phú địa hào đào tạo gốc trong tầng rẽ đó. Cái khẩu hiệu nó làm cái số viên vệ tính chí thức nó đứng đầu. Nó làm cách mạng cộng sản cái đó. Mà thay vì đưa giết cái là cường hào ác bá với các cái nhà giàu, mà nó lại đưa chi thức đứng đầu. Tức là từ khi lập đảng thì đảng cộng sản thế là coi chi thức là kẻ thù giai cấp rồi. Và giờ bây giờ mà anh Việt Nam cộng sản và anh như vậy lên án chi thức Việt Nam thì chứng tỏ là anh muốn trở về với cái cộng sản nguyên thủy của anh, và vì anh trở về cái cộng sản nguyên thủy cho nên thì cái bản án đối với Chu Hảo là chính là chữ tới ấy lên án cái chế độ của anh nên nhớ rằng thì là xu thế loài người bây giờ là cái gì, khi anh đánh chủ nghĩa tư bản anh đấy không nổi, anh phải sống chung với tư bản. Rồi nuôi sống chung với tư bản là phải đi vào kinh tế thị trường. Và kinh tế thị trường là cái gì? Kinh tế thị trường nó có mấy trình độ. Kinh tế tư bản có mấy thứ. Tư bản là gì? Tư bản là cái vốn. Cái vốn là người ta dùng để đi buôn bán. Thị trường là gì? Là cái chợ. Thật mua vừa bán, muốn ra hàng để bán, muốn làm kinh tế thì phải có vốn. Mà bây giờ người ta biết rõ là thì vốn là cái gì? Vốn là tài nguyên là một, sức lao động là hai, ba là máy móc và tiền tệ là ba. Và bây giờ cái nền kinh tế của loài người đã lên đến cái vốn thứ tư rồi. Cái vốn thứ tư đó là intellectual capital, là cái vốn trí tuệ. Bây giờ là cái nền kinh tế trong công nghệ của thế giới, nên cái gọi là 4.0 đó là trí thức là đến đầu rồi. Và bây giờ thế giới nó đi như thế, mà bây giờ là kẻ thù của giai cấp thì cái chế độ này bây giờ và giờ phút này mà nó lên án trí thức, tức là nó tự lên án chế độ đó. Và với cái thiên tiền chưa hảo này thì tôi thấy rằng cái đàn của nó vó đến nơi rồi. Và cái xu thế thời đại chẳng cần phải đánh nữa, cái xu thế thời đại nó sẽ tiêu diệt tất cả các chế độ cộng sản trên toàn thế giới với theo cái lối hiểu biết và cách nghĩa của cái nhóm trọng lũ, cái đảng cộng sản của nó lũ đến như thế. Vâng, tôi xin phép.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hàm Phúc, dựa theo bà cái tờ Hoàn Cầu Thời Báo một
xin phép cô cho tôi được xem với cái mục luật sư Bích một chút chữ lượng thưa cô.
Dạ vâng, xin mời ông ạ.
Vâng, cái này nó còn hơi dài bởi vì nó là một cái chuyện xảy ra rất lớn ở trong cái hàng ngũ trí thức của cộng sản đó thưa cô. Thì trước khi đi tiếp thêm vấn đề là những cái hiện nay là có một cái lá thư có 150 người ký để phản đối cái việc mà kêu là quy luật du hào. Nhưng mà trước khi nói cái đó thì chúng tôi xin trình bày cộng sản, những cơ quan ngôn luận chính thức của họ đã nói những gì về ông du hào. Thì ngày 26 tháng 10 vừa qua đó thì có một tác giả bài báo đã đăng một cái những cái lời nói là trong đáng lẽ ra đó thì ông Chu Hảo đã bị kỷ luật từ lâu rồi, vì ông đã diễn ra trong một thời gian dài và mặc dù đã được nhiều lần chân thành góp ý nhắc nhở nhưng ông vẫn không khắc phục và giữ khuyết điểm. À, thì đây là cách gây lên án của trên tờ Quân đội Nhân dân. Trên cái tờ Nhân dân điện tử đó thì họ cho rằng kỷ luật ông Chu Hảo đó là một cái đảng viên đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, diễn biến và tự chuyển hóa và làm việc nghiêm túc và hết sức là cái điều cần thiết đối với một người cán bộ đảng. Và ông khác, một người khác tên là Nguyễn Trọng Phúc, đứng về phía đảng thì cho rằng không ai có thể đồng tình với việc làm của một số trí thức lấy danh nghĩa đóng góp xây dựng đất nước để truyền bá nội dung chơi với trái với những quan điểm và chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Đấy là phía cộng sản qua tờ báo Nhân dân điện tử và tờ Quân đội Nhân dân ở lên án như vậy. Thế bây giờ quay trở về cái hàng ngũ mộ ngộ ông Chu Hảo với là hàng những trí thức đã đứng lên chống, thì trước hết là như chúng ta đã biết là ông Nguyên Ngọc là một cựu đại tá Quân đội Nhân dân và là cựu tổng biên tập tờ báo Văn Nghệ và có 60 tuổi đảng. Thưa quý vị, toàn là những kỳ cựu của dân của đảng không à, mà họ giữ được những cơ quan ngôn luận hàng đầu cả một cái thời kỳ bao nhiêu thập niên như vậy, ngày nay họ đã phải quay đầu lại. Và ông này đã có cả một cái bề dày lãnh đạo gần 90 năm tại Việt Nam. Và ông là tác giả của tướng đất của tác giả của cái tác phẩm là đất nước đứng lên để trình bày tất cả những cái hoàn cảnh của đất nước và những cái đảng ngày càng xa rời với cái ý tưởng ban đầu của mình tự diễn biến thành một cái tổ chức chuyên quyền phản dân hại nước. Tôi không thể còn đứng chung được với một tổ chức như vậy nữa. Và ông đã bỏ, cũng tuyên bố bỏ đảng để treo chân với lại ông Chu Hảo. Ngoài ra thì ông Nguyễn Trung là một trợ lý của cố thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chia sẻ ở trên Facebook, ông nói như sau: án kỷ luật đưa ra nhiều lý do nhưng theo tôi mục đích thật là nhằm trấn áp thô bạo những nỗ lực rất đáng trân trọng của trí thức đã hết lòng vì dân vì nước, chà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của phó tiến sĩ phó giáo sư tiến sĩ Chu Hảo về những vấn đề nóng bỏng của đất nước, đồng thời qua việc ra tay muốn răn đe và bóp nghẹt những nỗ lực của giới trí thức trong cả nước. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 10 vừa qua, thì tiến sĩ Phạm Gia Minh là Phó Chủ tịch Hội Liên lạc Người Việt ở nước ngoài đã tuyên bố từ chức để cùng với 150 người ký tên vào một bức thư ngỏ gửi Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản và Bộ Chính trị nhằm bảo vệ cho giáo sư Chu Hảo. Trong cái lá thư đó thì Viện Nghiên cứu Phát triển của IDS thì họ đã đưa ra những cái điều là Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đưa ra trong quyết định kỷ luật giáo sư Chu Hảo là không chính đáng, không đúng sự thật, thể hiện sự chấn áp thô bạo, những cái nỗ lực rất đáng trân trọng của một tri thức hết lòng vì nước và vì dân, trà đạp những ý kiến chân thật và xây dựng của ông về những vấn đề nóng bỏng của đất nước. Ngoài ra đó, ông Trần Thanh Tuấn là giảng viên của Đại học Khoa học Tự nhiên thì và một số đông người cùng trong một ý kia trên thì họ đưa ra rằng tôi thấy rằng đảng không làm theo những gì đảng thường nói, có nhiều vấn đề đảng gây bức xúc cho nhân dân. Tôi nhận định rằng với cái tình hình này thì ngày càng có nhiều người bỏ hàng ngũ đảng để quay về với nhân dân. Và vào tối ngày 29 trên đài truyền hình Trung ương Việt Nam của VTV của Cộng sản đã có một cái phóng sự được cho là đấu tố giáo sư Chu Hảo, cho rằng ông đã góp những cái ý kiến không nhìn vào thực tế của đất nước. Thưa quý vị, đấy là những cái điều mà đang diễn ra ở trong nước hiện nay. Và hiện nay con số đã tăng lên tới 150 người và hy vọng cái danh sách này sẽ còn được kéo dài hơn nữa. Vâng, xin cảm ơn cô Mỹ Anh, tôi xin được trở lại với cô.
Dạ vâng, thưa hai ông, tờ Hoàn Cầu Thời Báo, một ấn phẩm của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã ca ngợi nhà lãnh đạo Việt Nam Nguyễn Phú Trọng là một người cao tuổi được kính trọng, có hình ảnh đẹp và nổi bật trên chính trường Việt Nam với khả năng, uy tín và các phẩm chất xuất chúng. Vâng, thưa hai ông, Cộng sản Trung Cộng định dở trò gì qua cái hành động này vậy mà lại tâng bốc Nguyễn Phú Trọng đến mức độ đó? Xin ông Hồng Phúc vui lòng cho biết về vấn đề này thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Vâng, đây cũng là một cái trò ảo thuật của tụi Cộng sản đó. Ai thì cũng biết rằng nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ như là con chó cưa con của ông Tập Cận Bình. Thành ra có thể đấy là một cách bày tỏ cái lòng yêu thương, quý mến về sự trung thành của ông, hay là cái chuyện làm cho Tập Cận Bình cảm thấy hài lòng, thì cũng xoa đầu một tí. Dạ, thì thứ nhất đó, là đây là những câu mà lặp lại là trong cái câu mà tờ Hoàn Cầu Thời Báo nó nói rằng là ông ấy rất là hữu hảo với Trung Quốc và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông ấy lãnh đạo và cũng luôn luôn nhất quán về cái thực tiễn chính trị của Trung Quốc. Hoàn Cầu Thời Báo viết ngày 28 thôi. Kể từ khi ông Nguyễn Phú Trọng được tái bầu cử năm 2016, Việt Nam và Trung Quốc đã tiến hành cái mối quan hệ hợp tác ổn định và tăng cường cái sự xung đột, xung khắc và tăng cường và các vụ xung đột xung khắc với nhau đã hạ dần nhiệt độ. Đấy là tờ Thời Báo ra. Chủ tịch Tập Cận Bình đã gửi những điện chúc mừng ông Trọng, trong đó có nói rằng Trung Quốc và Việt Nam là nước láng giềng hữu nghị và đối tác quan trọng trong cái mối quan hệ hữu truyền của truyền thống lâu dài của hai nước. Khi được hỏi vì sao tờ báo mà nhiều người viết và coi có tinh thần dân tộc chủ nghĩa như quan chức Trung Quốc dường như nồng nhiệt hoan nghênh chuyện ông Trọng kiêm cái vai trò kép, tức là tiến sĩ ông Nguyễn Ngọc Trường là chủ tịch một cái ủy ban nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế ở Hà Nội. Ông này đã nói rằng quan hệ thân thiết và hiểu biết lẫn nhau với nước lớn như Trung Quốc và Mỹ thì là điều rất khó. Điều này ông muốn nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng đi dây được giữa hai cường quốc mà có những cái mối xung khắc như nước với lửa đó, mà làm sao giữ được cái sự bền vững kia trên cái dây đi của mình, thì đây là cái điều họ khen ông Nguyễn Phú Trọng. Dạ, thì tóm tắt lại, ông làm tay sai của cả hai bên, ông muốn được cả lòng hai người mà ông có thể dung hòa được cái sự xung khắc của hai bên, thì đó là cái điều mà bên các ông thầy quan thầy cho rằng là tốt. Dạ, thế người ta hỏi tiếp rằng khi họ liệu trong thời gian tới ông Trọng có hợp tác chặt chẽ với Trung Quốc để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện lên một cấp, lên một tầm cao mới như chúc mừng Chủ tịch Tập Cận Bình, thì ông Trường có nói rằng chẳng có cái tầm nào cao cả. Tầm nào là tầm cao quá rồi, tầm mày là một cái tầm cao quá rồi, lên nữa thì không biết còn lên tới đỉnh nào, mà lên rồi có khi còn tụt xuống. Chị thưa cô, đây là một cái tình, một cái hiện tượng nó ngấm ngầm, nó bật ra bên ngoài cho người ta thấy rằng ở trong nội bộ ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang bị những cái thành phần tay dưới tay đó là không phục tùng, đều là tâm phục hay là khẩu phục, nhưng mà được các quan tài khen thì khen, mà chưa chắc đâu thì có một lúc nào đó cũng sẽ lại bị tụt xuống mà thôi. Nghĩa là ông ta đang mắc kẹt giữa hai cái thế lực quốc tế mà ông muốn bắt cá hai tay, nhưng đấy không phải là cái điều nói mà có thể làm được dễ dàng, thưa cô.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao về vấn đề này, thưa luật sư.
Vâng, tôi cảm ơn ông Hồng Phúc đưa ra những cái thông tin vừa rồi. Tại sao Tập Cận Bình rất là ca tụng ông Nguyễn Phú Trọng như vậy? Là vì tôi đã đánh giá cái chuyện này từ mấy tháng này rồi. Là Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang chết kẹt giữa cái cuộc đấu giá giữa Trung Cộng và Mỹ. Và nó không biết là bên nào sẽ thắng, bên nào sẽ thua. Cho nên nó không dám cả với bên nào cả. Mà nó giữa nó cứ chết kẹt cho bò không giao rồi mới chết. Cho nên nó loay hoay một cách vô vọng. Và bây giờ tôi đánh giá rằng thì nếu mà nó ngả về phía Mỹ thì tàu có bảo tài đó hay không? Thì trong cái tuần vừa qua chúng ta thấy rồi, nó muốn chạy theo phía Mỹ rồi, nhưng mà không thấy anh tàu bảo tài. Là vì thằng tàu nó rất khôn, nó bảo tài tức là nó đẩy anh Việt Nam Cộng sản về phía Mỹ. Cho nên nó định đo anh Tập Cận Bình. Mà nó định đo anh Tập Cận Bình đó là để phá cái kế hoạch của Mỹ là tước bỏ tất cả những cái râu ria của hải ngoại từ Trung Đông Bắc Phi cho đến Bắc Triều Tiên, bây giờ đến thằng Việt Nam Cộng sản là nó phải định bỏ anh Tập Cận Bình. Nhưng mà anh định bỏ anh Tập Cận Bình, nhưng mà nói bò của nó vẫn xa rồi thì dù dần được Tập Cận Bình nó ve vốn như thế để nó kéo về, nó không bập tay, nhưng mà nếu nó thua Mỹ thì sao? Cho nên lúc đấy ông Hà Phúc đưa ra cái gì tiền đó,
cái tên Ngọc Trương à, dạ.
Anh ấy là bây giờ là anh ấy là phụ trách về đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản. Thật ra anh phải nói một cái gì giặt là anh nói thì là tàu với tôi cao tục như thế, nhưng mà đưa lên tầm cao rồi tầm cao đến thế là cũng được, còn cao thế là được. Tức là anh cái anh tèm đây phải nói ngược lại, anh nói là để tỏ ra là anh không tin được cái sự ca tụng của thằng tàu đâu. Tức là tóm lại là ở trong nội bộ Đảng Cộng sản nó vẫn còn sợ là tàu thua, và hơn nữa là nó chứng tỏ rằng cái xu hướng chống tàu ở trong nội bộ Đảng Cộng sản vẫn còn rất mạnh. Cho nên anh Nguyễn Phú Trọng mà có đi theo tàu một cách liều chết đi theo tàu cũng không làm được. Và cái đó nó cắt nghĩa luôn rồi, thì là nội bộ Đảng của nó rất là lo lắng trong cái trận đấu giữa Mỹ và tàu. Cho nên nó bầu cho Nguyễn Phú Trọng 100% phiếu để anh chịu đạn trong cái trận này. Nếu mà quyết định sai lầm thì anh ấy lấy theo, chứ còn Đảng của nó vẫn còn sống. Đấy là cái cách nghĩa của tôi, không biết ông Hồng Vũ có đồng ý không?
Dạ vâng, tôi cảm ơn luật sư. Tôi xin kiện tôi đính chính lại một chút là ông tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường đó, mà chức vụ của ông hiện giờ là chủ tịch trung tâm nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế, dạ,
đấy
là khá lớn đấy, dạ, đối ngoại đấy, dạ. Thì thành thử vâng, thưa luật sư, cái đó là cái điều đúng, nghĩa là nói thì nói gì thì nói, nhưng mà có một lúc nào đó mà trái ý quan thầy thì Nguyễn Phú Trọng cũng lại khấn gói quả mướp mà ra đi thôi. May thì được yên ổn, không có thì cũng lại chung số mạng mà chung con đường với lại Trần Đại Quang, thưa luật sư, thưa cô Mai Ly.
Dạ vâng, thưa hai vị, trong khi ông Nguyễn Phú Trọng vừa mới gia tăng tập hợp quyền hành cả nước vào trong tay mình, thì tại một cuộc họp báo quốc tế với Thủ tướng nước Áo Sebastian Kurz, ông Nguyễn Xuân Phúc đã lên tiếng lên án chế độ độc tài. Thì thưa hai ông, phải chăng nội bộ Đảng Cộng sản đã có sự rạn nứt ngầm ở phía bên trong? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, thưa cô, quả thực là cái vấn đề cái ban giao hưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam hình như nó có cái dấu hiệu sai nhịp. Dạ. Trong khi đúng như cô nói là trong khi ông Nguyễn Phú Trọng đó đang ra sức củng cố quyền lực, kiếm một lúc hai chức vụ như là cao nhất trong đất nước để mà làm cái quyền lực của mình nó một ngày một vững mạnh hơn nữa. Thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại chơi cái trò gọi là đàn ngang cung, nghĩa là đem ra giữa bàn dân thiên hạ trong một cuộc họp báo ở quốc tế ở bên Âu Châu để mà tuyên bố rằng cái nghĩa là ông lên án cái chế độ độc tài. Chế độ độc tài là ở đâu? Bây giờ chính thầy ông ấy xếp của ông ấy đang để củng cố độc tài, tập trung mọi quyền lực vào một tay thì không phải là độc tài, thì ai là độc tài? Mà ông là cấp dưới thì ông lại đưa ra một cái đường hướng, mà ông nói bằng một cách rất mạnh mẽ là ông lên án. Và đây không phải là một cái bản văn soạn sẵn, mà ông nói phát xuất tự trong lòng, có thể vì sự xin lỗi vì nói luồn ngu dốt mà ông ấy nói ra mà ông hỡ biện chăng. Thì hai là có thể cũng là một cái hình thức, ông ấy vạch áo cho người xem lưng để biết rằng cái chế độ hiện nay ở trong nước dù ông có cam tâm phục vụ nhưng mà ông không cùng chia sẻ với cái tính thể mà nó có những cái dấu hiệu độc tài một cách quá sức và mạnh mẽ như vậy. Thì đây là cái điều hết sức phức tạp. Chúng tôi nghĩ rằng cũng còn phải chờ một thời gian nữa thì mới biết ra làm sao. Nhưng mà cái việc đầu tiên và bây giờ người ta đang đặt cái dấu hỏi tương lai của ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ đi về đâu khi mà ông đưa chân ra đá rồi lái ông hoàn thành một cú đau như vậy ngay trên cái chính trường quốc tế. Thì chúng tôi xin mời luật sư cho ý kiến trong cái vấn đề này, thưa luật sư. Mời cô Mai Ly ạ.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Vâng, tôi để ý cái thông tin mình cũng rất là thú vị. Và bây giờ với cái lời nói như thế, cái phát biểu như thế của anh Nguyễn Xuân Phúc này, và tôi theo dõi thì tôi thấy là anh Nguyễn Xuân Phúc này anh không phải là anh phát biểu cái đó một lần ở đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi anh vận động vào hội để Việt Cộng được vào cái hội đồng nhân quyền toàn thế giới ấy, thì anh cũng đã nói cái đó rồi. Và cái ông Hồ Phúc còn nhớ là cái thuyết trình với EVFTA với thì anh cũng nói cái đó rồi, mà không phải là anh buột miệng anh nói lỡ, mà anh cầm giấy đọc đàng hoàng bằng những lời trên lên đó chứ là độc tài. Mà anh còn nói là Việt Nam có dân chủ, có nhân quyền, có đủ các thứ hết, anh đem là hiến pháp rồi đẩy các thứ ra này, tức là anh nói có bài bản chứ phải gọi lời. Mà ở trong nước thì các giới đấu tranh người ta nói à anh này là anh chuẩn bị rằng khi mà anh Nguyễn Phú Trọng mà đi vào cái nước này mà chết tuyệt giữa Mỹ và Tàu và anh đã lãnh đạn rồi thì anh Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị anh thay thế cho Nguyễn Phú Trọng rồi. Nhưng mà tôi thì tôi không nghĩ thế. Tôi nghĩ rằng thì chế độ của nó bây giờ nó làm quản rồi, ông nó gà bà nó biết rồi. Anh này đi về phía này thì phải nói thế này, anh này đi về phía kia phải nói thế kia, đó là chứng tỏ rằng thì chế độ của nó bây giờ nó hoang mang vô cùng trong cái tình thế chết trận này, nó không biết được phải đi đường nào hết, là bạn ngày nào anh nói theo cái ý của anh, nó không cần thống nhất, nó không cần ăn xếp với nhau, ông nó gà bảo nó biết, chẳng những nó gà bảo nó biết, mà anh nó lại nhảy vào ngay kia nữa, đấy lấy là cái hiện trạng nói lung tung lên chứng tỏ rằng chế độ của nó đang vô cùng hốt hoảng trước cái sự suy vong sụp đổ của chế độ. Một cái chuyện này.
Dạ vâng, thưa hai vị, vào ngày hôm cách đây mới có một ngày, vào ngày 31 tháng 10 năm 2018, Úc đã phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, trước đây mang tên là TPP. Như vậy, Hiệp định Tự do Mậu dịch Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ bắt đầu có hiệu lực trong năm nay, tức là năm 2018, cho dù Hoa Kỳ đã rút lui. Thì thưa hai vị, hiệp ước CPTPP nhằm mục đích gì và sẽ đem lại những lợi ích gì cho các quốc gia tham dự vào hiệp định này? Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Dạ vâng, xin cảm ơn cô. Dạ thưa cô, cái hiệp vào thưa quý vị khán giả và luật sư, cái hiệp định đối tác toàn diện thương mại mà gọi là tiến bộ xuyên Thái Bình Dương này, thì trước đây nó chỉ có ba chữ, đó là TPP, Trans Pacific Partnership, là mấy cơ quan là hợp tác một cái hiệp ước để hợp tác trong các cái thay các đoàn thể các nước ở trong cái vùng đó để mà làm cái hình thức bao vây cái nền kinh tế của Trung Cộng. Mà cái tổ chức này đó thì nó phát xuất từ cái thời Tổng thống Barack Obama đề xướng gọi là TPP. Thế vậy bây giờ thì nó có thêm hai chữ CP, chúng tôi cũng chưa tìm được cái nghĩa. Chúng tôi có ghi một chỗ rồi chúng tôi quên, nhưng mà nó cũng trong cái mục đích. Bây giờ nó rút lại thì còn có 12 mà thôi. Bởi vì ngay khi mà được đắc cử Tổng thống Việt là Tổng thống Hoa Kỳ đó, thì Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ và rút chân ra khỏi ngay cái tổ chức này. Thì cái tổ chức này còn lại có 11. Mà khi Hoa Kỳ rút chân ra khỏi cái tổ chức này đó, thì cái tổ chức này trở nên suy yếu. Bởi vì thế giới trông vào cái vai trò của Hoa Kỳ nhiều lắm. Mà Hoa Kỳ có một cái GDP lớn nhất thế giới. Nếu có một cái phần của Hoa Kỳ dựa vào, thì sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho toàn chung cái tổ chức này. Thế nhưng rồi người ta nhìn thấy cái tầm quan trọng và muốn mở một cái mạng lưới để mà bao vây Trung Cộng đó, thì người ta quyết định và tiến tới. Và con người chỉ cho rằng là Tổng thống Donald Trump rút ở trên mặt nổi, nhưng mặt gì thì lại giao cho Nhật. Điều đó chúng tôi chưa có gì để kiểm chứng, và rất có thể nhưng không phải là không. Quả tình là sau này thì Nhật Bản đã là cái tổ chức đứng ra do cái chuyện này. Thế thì cái hiệp ước tự do mậu dịch xuyên Thái Bình Dương lần này sẽ bắt đầu có hiệu lực năm nay, cho dù là Hoa Kỳ đã rút lui. Hiện nay chỉ còn lại có 11 thành viên. Thì ngày hôm qua là Úc là cái nước cuối cùng ở trong 6 cái nước, và trong cái hiệp ước này đó, nếu có được 6 thành viên tham dự vào trong cái tổ chức này, thì kể như cái tổ chức này thành hình và có thể tiếp tục. Thì 31 tháng 10 tức là ngày hôm qua, thì Úc đã phê chuẩn cái đối tác toàn diện, và kể như là cái hiệp ước này sẽ bắt đầu hoạt động trong vòng 2 tháng, có hiệu lực trong vòng 2 tháng, thì tức là đến tháng 12 là sẽ bắt đầu. Đã. Từ Thủ tướng của nước Úc là ông Scott Morrison đó, thì ông rất là vui mừng và ông tuyên bố là Úc là nước thứ 6 phê chuẩn khiến hiệp định có thể được áp dụng kể từ ngày 30 tháng 12 năm nay, tức là 2018. Trước đó, Nhật Bản, Canada, Tân Tây Lan, Singapore, Mexico cũng đã có động thái tương tự. Theo cái thỏa thuận đó, thì sau khi có 6 nước tham gia phê chuẩn, thì hiệp định sẽ có hiệu lực trong vòng 2 tháng. Bộ trưởng Kinh tế của Nhật Bản là ông Toshimitsu Motegi nhận xét là việc hiệp định có hiệu lực để gửi đi một cái thông điệp mạnh mẽ, khẳng định rằng cái việc thiết lập các cái quy chế thương mại bình đẳng và tự do trong thế kỷ 21 là các quy chế này sẽ được phổ biến trên toàn cầu. Và Thủ tướng Nhật Bản là ông Shinzo Abe thì hôm nay cũng đã nhắc lại trước Quốc hội là Nhật sẽ hành động để tăng cường cái thương mại quốc tế dựa trên những giá trị hiện nay trước những cái phong trào bảo hộ nổi lên trên toàn thế, trên thế giới. Ông muốn nhắm vào những cái điều mà nói như là những vấn đề bảo hộ, như là Tổng thống Trump đang chủ trương là để làm chủ cái tình hình của cái nền kinh tế của mình khi cần đến. Là thế bây giờ câu hỏi là cái lợi ích gì cho những cái nước tham gia vào đây? Thì cái đợt đầu tiên là giảm tất cả thuế quan trong cái khuôn khổ của CPTPP, tức là hiệp ước thương mại xuyên Thái Bình Dương, sẽ bắt đầu vào 60 ngày tới, tức là ngày 30 tháng 12 2018, và đợt 2 vào ngày 1 tháng Giêng năm 2019. Và Bộ trưởng Thương mại của Tân Tây Lan khi cho biết như trên thì đã bày tỏ cái hy vọng 5 nước còn lại cũng sẽ nhanh chóng để phê chuẩn cái hiệp ước này cho nên chọn đủ 11. Hiện giờ mới có 6 nước thôi. Thì 5 nước đó là gì? Việt Nam, Malaysia, Brunei, Chile và Peru. Và cái hiệp ước CPTPP này không chỉ nhằm dỡ bỏ cái hàng rào quan thuế, mà cả những cái hàng rào cản phi quan thuế, như là các cái công ty nước ngoài muốn tham gia đấu thầu, xác định những cái tiêu chuẩn cho cái chương trình thương mại điện tử và dịch vụ tài chính được tôn trọng theo các cái quy ước của Tổ chức Lao động Quốc tế. Thì đấy là những cái lợi ích mà những quốc gia tham vào đây sẽ trở nên một cái vòng đai để mà bao vây cái nền kinh tế của Trung Cộng, như là chúng ta có một cái khối chơi với nhau, trao đổi hàng hóa với nhau, anh Trung Quốc lôi tôi đi cho khác chơi. Thì đấy là cái mục đích của cái này, nhưng còn tiến hành cái đâu, được như thế nào thì chúng tôi phải chờ thời gian chấm đợi. Và xin được trở lại với cô Bộ luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Thưa ông, Mai Ly xin được mời nghe ý kiến của luật sư. Thưa luật sư.
Vâng, tôi theo dõi cái vụ này với các con mắt mà là theo dõi cái sự chết của chế độ. Tôi không nhớ rằng thì chế độ của Cộng sản là đang trên đà sụp đổ, ngân sách nó lủng rồi, thu diện đạo công đầu tư cái đó thì cả thế giới đều biết rồi. Và lúc đầu tôi nhớ rằng thì tôi nghiên cứu lại cái chế độ cộng sản là khi mà Liên Xô sụp đổ thì Nguyễn Văn Linh tổng bí thư đảng nó đang ở bên Đông Âu chạy đi vòng khắp Đông Âu để vận động các nước rồi cứu cái sự sụp đổ đó, và không vận động được ai cả. Và đến lúc mà Liên Xô sụp đổ anh chạy về, anh loan báo với các đồng chí rằng chỉ là ôi là bây giờ chúng ta phải ôm lý do mà toàn đảng còn mình đi chứ cơ, ở bên Đông Âu người ta đang săn đuổi cộng sản như là đi săn thú. Thế là nó nhờ cái lời kêu gọi đó mà nó gom lại được cái đảng nó sống cho tới bây giờ, tức là nó sống theo cái chế độ là còn đảng còn mình, và nó làm bất cứ điều gì dù là nó phải bán nước cho tàu để còn đảng còn mình thì nó cũng có thể làm. Và với cái tâm lý còn đảng còn mình đó, nó sống sót cho tới bây giờ, và bây giờ là nó ở trong cái tâm trạng cũng là với cái tâm lý còn đảng còn mình đó, là rất là hoảng hốt, là bởi vì còn đảng còn mình nhưng mà không còn tiền, còn mình thì tiếp tục là cai trị dân, bóc lột dân và ăn hiếp dân, là lấy hết lợi tức của dân để mà nuôi đảng, bỏ tiền vào túi tham nhũng. Và bây giờ là còn đảng còn mình, nhưng mà đảng mà còn đảng lại không còn tiền. Thế là bây giờ đang trong cái tình trạng còn đảng không còn tiền. Và vì thế cho nên khi mà nó được vào, nó vận động Mỹ để được vào cái WTO để nó còn tiền. Rồi nó sống cho tới bây giờ, nó lươn lươn lẹo lẹo, nó sống cho tới bây giờ. Nhưng mà khi mà ông Donald Trump không chơi TPP nữa, thì nên nhớ rằng thì là với giao dịch thương mại, mọi dịch quốc tế đó, thì nó lệ thuộc vào buôn bán với người kinh tế Mỹ rất nhiều. Khi ông Donald Trump không chơi TPP nữa, là hụt cái đó. Nó chạy sang, nó cầu cứu Liên Âu, bây giờ nó Liên Âu cũng hỏng rồi. Và bây giờ đó, trong cái chế độ là nó không còn cái gì nữa, thì bây giờ nó bám vào cái CPTPP. Mà nó lên sao, lúc nó vào TPP đó thì nó là sao tạo, là vì như ông Dương cũng nói đó, Mỹ đưa ra cái TPP để bao vây kinh tế tàu, rồi bây giờ mà nó vào TPP rồi nó sao tạo một lần rồi. Là dạy thì đó cũng thế. Và bây giờ nó hết đường rồi, nó phải. Và nên nhớ rằng thì cái CPTPP đã ký từ lâu rồi mà nó cũng phê chuẩn đâu. Bây giờ là vì cái này muốn được có hiệu lực thi hành thì phải có 6 trong 11 nước phê chuẩn, mà 6 nước người ta phê chuẩn rồi. Mà nó chưa, bây giờ nó đợi cho đủ 6 nước rồi, nó là vào là cái nước thứ 7 thôi. Mà bây giờ nó mới đưa ra quốc hội chứ nó đã phê chuẩn đâu. Và không biết được nó đưa ra quốc hội rồi, nó còn trò lủng lẳng xem là cái tình, nó câu giờ để nó xem là thế nào, thì nó chứng tỏ rằng đó, con đảng không cần tiền, mà chế độ của nó đang chưa đã sụp đổ vì không cần tiền. Là vì cái chiến tranh thương mại giữa Mỹ và tàu này là và lây sang cho nó, mà nó bị suy sụp ý hạt như với tàu, cho nên tôi tìm cái vụ nó đưa cho quốc hội rồi nó phê chuẩn cái này, một cái thứ tôi cần chứng tỏ rằng thì nó desperate rồi với chế độ của nó rồi. Bây giờ nó còn đảng nó không cần tiền, mà chế độ nó sụp đổ vì tiền chứ chả cần phải ai đánh đổ nó cả. Cho nên là thêm cái cử tri này chứng tỏ rằng nó đang rất là hoảng hốt trong cái tình trạng mà đảng trên đường chết. Còn tôi chỉ hết ạ.
Thì các cô Mai Ly cho tôi được tiếp lời luật sư một tí ra. Vâng, chúng tôi mới trở lại cái lịch sử của cái TPP. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump đưa Hoa Kỳ rút khỏi cái hiệp định tự do mậu dịch đối tác trên Thái Bình Dương này đó, thì ngay khi lên nhận chức vừa qua vào cái tháng riêng 2016 đó, 17 rồi ra, thì Hà Nội thất vọng vô cùng vì họ chờ đợi rất nhiều vào cái hiệp định này để mà một mặt là thúc đẩy xuất cảng sang cái thị trường của Hoa Kỳ, một mặt khác miếng mồi ngon của bên TPP, của cái khối xuyên Thái Bình Dương này họ offer cho anh ấy, mừng lắm. Mà bây giờ không dám ăn, cứ bị thằng kia nó cầm cái cây nó dọa thôi, anh không biết phải làm sao cả. Có những lúc mà họ thất vọng đến cái độ họ đành khai tử, forget it, quên đi, tôi đừng nghĩ đến cái này nữa. Để làm gì, để bừa lòng đàn anh. Nếu bây giờ không chịu được, cho đến ngày hôm nay như luật sư nói, kiệt cậy quá rồi. Bởi vì trông khê lắm, thì chúng tôi được biết theo luật sư, cái quốc hội của họ, của, xin lỗi, quốc hội của Việt Cộng đó, nó làm cho quốc hội buồn nhìn theo luật sư. Họ đưa ra không khó đâu, đảng nói cái là phải gật hết thôi, không có lô tô gì cả. Thế rồi, vì cái tình trạng như thế, mà tại làm sao hóa Việt Cộng, nó phải trông đợi vào cái hiệp định này để có thể nối kết được với Hoa Kỳ. TPP đó của không có Hoa Kỳ đó thì rất ít và không có một cái ý nghĩa gì đối với Việt cả, Việt Nam Việt Cộng cả. Bởi vì việc xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ đó trong năm 2016 gia tăng tới 14,9% trong suốt một năm đó. Và đồng thời thương vụ tăng lên tới 38 tỷ 400 triệu đô la. Và đã chiếm tới 21,8% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu của Việt Cộng trong năm. Yeah. Thế nên Việt Nam đã nhìn thấy TPP do Mỹ chủ xướng là một cơ hội để họ tăng xuất khẩu quần áo, da giày và nông sản về sang Hoa Kỳ. Khi Hoa Kỳ rút chân ra thì họ tin là họ bị vỡ mộng rồi. Thế ngày hôm nay đã rõ ràng rằng nếu mà bên Hoa Kỳ nới rộng cái thòng lọng này ra, đưa cho họ cái miếng mồi này, thì tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ có nhiều việc nói đến cái gì thì chắc cộng hòa phải cái này. Một trong những cái việc mà họ mừng nhất đó, cho Việt Cộng mừng nhất đó, là mấy cái chiến hạm của Hoa Kỳ ghé thăm Cam Ranh. Đấy là những cái dấu hiệu thân thiết mà là một hình thức chọc tức Trung Cộng, thì tỏ ra để cho Mỹ và Việt Cộng được gần gũi với nhau. Họ sẵn sàng họ làm dù có mất lòng đàn anh một chút. Này, chúng tôi hy vọng Tổng thống Trump và hay là trong cái năm tới đây thì sẽ thay đổi cái đường lối nào, đưa một bàn tay để cho Việt Cộng nó có thể nắm bàn, không thay đổi tình trạng nhân quyền ở đất nước chúng ta. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ, và
tôi... Vâng, tôi xin bổ sung.
Dạ, xin mời luật sư.
Tôi xin phép tôi bổ sung một chi tiết về cái vấn đề CPTPP này. Khi mà anh Việt Cộng mới đưa ra quốc hội để biểu quyết để sẽ phê chuẩn, anh cần nói thêm một câu nữa rằng thì chúng tôi vẫn hy vọng rằng Hoa Kỳ sẽ trở lại với TPP. Chính tỏ rằng anh vào cái này một cách rất là hoang mang và rất là lo ba, anh vẫn mong là Mỹ sẽ trở lại để anh được cứu. Tôi thấy cái gì hết, tôi thấy chính tỏ rằng anh này anh rất là hoang mang vậy, anh này không biết là loay hoay như thế nào rồi. Vâng, tôi xin đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hồng Phúc, song song với Hiệp ước Thương mại Xuyên Thái Bình Dương, được gọi tắt là CPTPP, thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 30 tháng 10 vừa qua cũng đã tiếp Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung của Hàn Quốc, tức là ông Lee Jae-yong tại Hà Nội. Thì trong dịp này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Tập đoàn Công nghệ Samsung tiếp tục mở rộng đầu tư, hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử và biến Việt Nam trở thành cứ điểm chiến lược lớn nhất toàn cầu. Thì thưa hai ông, cuộc trao đổi này liệu có đưa đến kết quả nào hay không? Samsung có đủ niềm tin đối với Cộng sản Việt Nam hay không, thưa hai vị? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, dạ thưa cô, trước hết là dĩ nhiên là Việt Cộng bây giờ thì cũng đói lắm rồi. Thành từ các bất cứ chỗ nào mà quơ quào được thì là không bao giờ từ chối cả, nên là sẵn sàng tiếp. Thế thì cái trước hết là chúng tôi sẽ được nói một cái điều nó hơi cũng vui vui trong cái câu chuyện này, để nói về một cái nền dân chủ của Nam Hàn. Là ông Lee Jung-yong này đó là con trai duy nhất của cái ông chủ tịch tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee. Dạ. Thưa quý vị biết rồi, cái tập đoàn Samsung là có thể lớn nhất như ở Nam Hàn. Nghĩa là cũng không như là Amazon với lại là Apple ở nước của nước Mỹ vậy đó. Vậy mà vừa rồi ông ta mới là cái người được phóng thích ở nhà tù hai tháng nay. Dạ. Vào hồi tháng 2, và sau khi ngồi tù gần một năm là do cái vụ liên quan đến cái vụ bà và tổng thống Park Cận Vệ dính dáng đến vấn đề hối lộ tiền bạc này kia. Thưa quý vị có thể tưởng tượng một nhà tài việt lớn nhất như nước Nam Hàn như vậy mà đến khi dính đến pháp luật là cũng vô tù, không có nương tay gì hết. Đấy là cái nền dân chủ của thế giới nó như vậy rồi, thì nó mới bảo đảm được cái sự trung thực để mà làm việc. Thì đấy là về ông Lee Jae-yong của Nam Hàn. Thì đây là cái chuyến đi ra nước ngoài lần thứ 7 của ông để mà đi khảo sát để xem phát triển cái công trình hoạt động của cái công tập đoàn Samsung. Thì Samsung đã đầu tư ở nhiều quốc gia. Đây là lời phát biểu của ông đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông nói rằng nhưng không có nhiều quốc gia lắng nghe hay giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, tức là của hãng Samsung, mạnh mẽ như Việt Nam. Và báo điện tử của Việt Nam nó nói rằng ông Lee cho rằng lời mời của ông Phúc rất là rất là hấp dẫn đối với ông á, cho nên ông sẽ quan tâm đặc biệt. Và tin cho hay đó, trong cái chuyến đi của ông Lee Jae-yong này đến Việt Nam đó, thì nhằm cái mục đích là xem xét cái chiến lược kinh doanh của Samsung về điện thoại thông minh này, lĩnh vực các tập đoàn này đang đối mặt với những thách thức gần đây vì cái sự cạnh tranh của các đối thủ, trong đó có Trung Quốc là lớn mạnh nhất. Yeah. Hiện nay đó thì Samsung họ đã có tổng cái số vốn đầu tư tại Việt Nam là 17 tỷ đô la, xuất khẩu mỗi một năm là 57 tỷ đô la và tạo công ăn việc làm cho 160 ngàn người tại Việt Nam. Thì đây là một cái hy vọng cũng khá lớn đối với lại chính quyền Việt Nam. Thì không biết người ta tin rằng, người ta có tin rằng là Nam Hàn có đủ cái niềm tin mà chơi với một cái anh cộng sản như thế này hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng trong cái hoàn cảnh hiện tại khó khăn này thì chắc Việt Nam cũng sẽ phải cố gắng mà hạ mình xuống để mà làm đẹp lòng những người đầu tư ở ngoại quốc để có thể phát triển một đất nước. Thì đây là một cái điều mà chúng ta cũng hy vọng cho cái đất nước và cho những người dân ở trong nước có công ăn việc làm. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, không biết là luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, tôi về cái vấn đề này trong cái tổng quát là cái tình hình Việt Cộng nó chết đến đít rồi. Là bởi vì chúng ta còn nhớ rằng chúng ta đã bàn luận ở đây rồi là anh Việt Cộng, anh hy vọng được anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu. Và khi mà Mỹ đánh Tàu như thế thì đầu tư ở bên Tàu sẽ bỏ nước Tàu và sang Việt Nam. Và trong cái lần vừa rồi chúng ta thấy rằng anh Việt Cộng không hứng được một bất cứ một đầu tư nào bỏ chạy bên Tàu sang Việt Nam. Mà trái lại là có bị ngược lại nữa. Là tại sao Samsung nó có dự định đôi một góc rời rời khỏi Việt Nam cho nên bây giờ anh Việt Cộng đang năn nỉ Samsung ở lại. Tại vì Samsung bỏ Việt Nam, chẳng những bỏ Việt Nam mà bỏ với Tàu nữa là trong cái chiến dịch mà Mỹ đánh anh Tàu. Và Mỹ đánh anh Tàu và một trong những cái đoạn đấy là cắt cái râu ria Bắc Triều Tiên của anh Tàu. Và tạo ra cái cơ hội để Nam Bắc Triều Tiên là hòa bình hợp tác với nhau và có thể đi đến thống nhất một trong tương lai. Vì thế cho nên là Samsung nó đang chuẩn bị là người ta rời rời khỏi Việt Nam, đem cái đầu tư ở Việt Nam về đầu tư ở Bắc Triều Tiên. Cho nên anh Việt Cộng bây giờ anh đang năn nỉ, anh nói là tầm vào chiến lược với to lớn nhất là anh Ninh Ba để anh nghe lại. Nhưng mà anh Ninh Ba kiểu gì thì kiểu, tôi nghĩ là trong cái chiến dịch toàn cầu sắp sạch lẫn sạch trên thế giới này do Mỹ chủ động thì anh Nam Nam Triều Tiên anh sẽ đem cái Samsung cả chẳng những là bên Việt Nam mà chẳng cả luôn cả bên Tàu đó anh về cho Bắc Triều Tiên chứ anh Việt Cộng năn nỉ kiểu gì cũng mất hết mà thôi. Và thêm một cái đòn bỏ đầu tư nước ngoài bỏ đi như thế này thì thêm một cái đòn đánh là đánh nắp bàn tài cho cái chế độ Việt Nam cộng sản.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Và thưa luật sư, cũng như ông Hồng Phúc, vào chiều hôm ngày 23 tháng 10 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã ra quyết định xử phạt 90 triệu đồng đối với ông Nguyễn Cà Rê, người đem đổi 100 đô la Mỹ tại tiệm vàng Thảo Lực ở quận Ninh Kiều hồi cuối tháng Giêng năm 2018, và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phạt tiệm vàng Thảo Lược 295 triệu đồng. kèm theo tịch thu tờ 100 đô la mà tiệm vàng này vừa đổi cùng với 20 viên kim cương và nhiều viên hột đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng. Thì thưa hai ông, người ta cũng biết là Cộng sản Việt Nam là một phường ăn cướp, nhưng họ có thể cướp đêm, cướp ngày một cách trắng trợn đến như thế hay sao? Hay là dư luận họ nói oan cho đảng Cộng sản nơi đây? Thì xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Xin cảm ơn cô. Dạ, cô hỏi là có nói oan cho Cộng sản. Tôi thấy tôi buồn cười lắm. Dạ, không, có lẽ không có cái gì oan cho Cộng sản. Không phải là chúng ta ghét họ. Mà những cái chuyện họ làm mà chúng ta ở bên này có thể là không ai có thể ngờ được chứ cô. Thì rõ ràng như cô vừa trình bày đó, là vì ở bên đó thì thường có cái tình trạng là ai mà thân nhân gửi tiền về có đô la đó thì đem ra đổi chợ đen ở ngoài, chứ không thay vì đem mà đổi ngân hàng cái giá chính thức vừa thấp mà còn bị ghi tên tuổi này kia, còn đi đến đổi chợ đen này đưa tiền lấy tiền trao trong bốc thế là xong, thì đấy là cái chuyện vậy. Thế thì công an nó cũng theo dõi những cái chỗ nào mà có tiền đó để nó làm tiền. Cái chuyện lạ nhất là cái chuyện là từ hồi tháng riêng 2018 nó bắt được cái chuyện này. Là vừa đến ngày 3 tháng 10 năm nay bây giờ mới lập biên bản. Thì tôi cũng hiểu có một cái chức quyền là mà đi tịch thu tiền vàng bạc kim cương của người ta. Mà từ tháng riêng bây giờ đến tháng 8 mới làm biên bản, là tháng 10 mới đưa ra xét xử, đưa ra cho công luận. Thì đấy là một cái chuyện mờ ám ai cũng có nhìn thấy. Cái điểm thứ hai đó là cái tiền phạt đó nó vô lý không tưởng tượng nữa. Người ta đổi 100 đô la thì được có 2.260.000 tiền Việt cộng mà thôi. Yeah. Bởi vì nó phạt tới 90 triệu thì tôi không hiểu họ lấy cái căn cứ vào chỗ nào để mà họ làm cái tiền phạt đến như vậy. Rồi đồng thời đó, nhân cái việc này nó tịch thu 20 viên kim cương của Soàn Quảng Giang và trị giá gần 550 triệu đồng. Và đồng thời nó phạt 295 triệu, tức là gần 300 triệu đô la, là 300 triệu tiền đồng hồ. Thì thưa quý vị trưởng ấy, những cái việc làm nó vô lý không tưởng tượng được. Thành ra kết luận là gì? Thưa quý vị, đối với Cộng sản đó, nó là một cái tập đoàn ăn cướp. Chúng ta nói rất nhiều và nói không sai. Họ cướp công, họ cướp của, họ cướp đêm, họ cướp ngày, bất cứ lúc nào cướp được và họ cướp. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp đó, thì cải cách ruộng đất để họ cướp ruộng của người dân. Cuộc kháng chiến 9 năm để đuổi được cho Pháp, để giành được độc lập cho đất nước là của toàn dân. Thì Đảng Cộng sản nó nhận công đầu là của họ. Họ là cái người mà đánh đuổi được thực dân Pháp. Thật sự ra đó là một sự lường gạt rõ ràng. Thưa quý vị, năm 1975, khi mà nó chiếm được miền Nam của chúng ta, nó đánh tư sản bại bản. Nó cũng không còn một cái chuỗi cùn dây rách gì trong người ta. Chỉ có nước đi kinh tế mới bằng hai bàn tay trắng. Rồi đổi tiền 2-3 lần. Thưa quý vị, từ 100 mà lấy 1 đồng. Nó cướp với 99% cái tiền của người ta ở trong nhà trong nước. Thưa tất cả bằng mọi cái. Và đến bây giờ đó, thì chúng bị cướp đất, cướp nhà của nhân dân. Bán cho các bạn tư bản đầu tư ở ngoại quốc. Một, ăn thành 1 triệu. Mua miếng đất trả chừng 100 đồng thì có thể nó bán được 1 triệu đồng để nó ăn hưởng lời cho người ta. Thành ra thưa quý vị, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày hôm nay, họ tính cái GDP ở trong nước, tức là tổng sản lượng quốc gia, cái sức sản xuất của quốc gia là bằng cái gì? Là bằng những cái tiền đi ăn cướp được những đất đai của dân chúng để lập vào coi như là lợi tức của quốc gia đối với Đảng. Thành ra thưa quý vị, được, thưa với cô, không ngoan đâu. Nói với Cộng sản là các bọn cướp đêm cướp ngày và đã đưa ra những cái luật phi lý không ai có thể chịu nổi. Xin được trở lại với cô, thì thời giờ cũng còn ra.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao ạ? Dạ, dạ, xin mời
luật sư. Cướp đêm là ra, cướp ngày là qua thì chúng ta đã lên ra rất nhiều lần rồi. Mà tại sao nó xảy ra cái luật rằng thì muốn đổi đô la thì phải đổi nước hàng. Là bởi vì nó còn đảng mà không còn tiền, bây giờ nó bỏ từng đồng đô la một của dân. Đấy. Và chứng tỏ rằng thì chế độ của nó chi thức cứ nó mấy chục năm nay để gạt kinh tế thị trường mà nó bị tiên chiến với chi thức thì chỉ còn lại cái bọn trước đây là gạt cái là con mà thôi. Và cái cuối cùng là nó tức cười cái chỗ là nó thu ra là người ta về vi phạm cái luật ngân hàng thì nó chỉ tịch thu cái đó thôi, mà nó lại đang tịch thu luôn cả kim cương, hột sàn với bạc lá của người ta để dành, là mà nó còn gọi cái đó là tam vật. Bây giờ các luật sư ở trong nước đang đặt vấn đề, và bây giờ nó bị trung ương của nó là báo chí lệ phải của nó đã đến giờ rồi, và chế độ nó phải lên tiếng rồi, nói rằng thì anh này làm bậy. Nhưng mà bạn của nó chỉ phê bình cái bọn bạn này không đưa lên ra tòa về tội ăn cướp, mà lại chỉ phê bình là cho đảng ủy Cần Thơ rút kinh nghiệm về cái đó, tức là chế độ của nó vẫn còn minh vực cái bọn ăn cướp này. Thì tất cả cái phản ứng của nó thì chứng tỏ rằng cái chế độ của nó là đầu vô mình sợ đó. Ông có gà bà nó việc mà trên bảo dưới không có trên chủ trương mình đàn dưới nó làm mình đẹp. Thầy tôi rất là tức giận cho cái vụ này. Thêm mình bằng chứng chế độ của nó đang trên đà sụp đổ, và bây giờ nó ứng phó kiểu gì cũng là ứng phó hoảng hốt, thành ai đó trò mấy kia mà trên bảo dưới không ra đủ các thứ. Được chứng tỏ là chế độ đó sụp đổ đến nơi.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn luật sư, cảm ơn ông Hồng Phúc đã đến với chương trình ngày hôm nay, và chúng tôi rất cảm ơn quý vị thính giả khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến đây vì thời lượng của chương trình, do đó chúng tôi xin chào tạm biệt cùng quý vị thính giả khắp bốn phương và xin hẹn gặp lại quý vị và luật sư cũng như ông Hồng Phúc trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin kính chào tạm biệt.